Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và người giảng dạy họ, người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc trọng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này, tội lỗi con được tha, hay nói, hãy trỗi dậy vác trọng mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Người nói với kẻ bất toại, ta truyền cho con, hãy trỗi dậy vác trọng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác trọng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách đây không lâu, có một người mẹ đến than thở với tôi: Thưa cha, đứa con gái 19 tuổi của con bỏ đạo rồi, không đi nhà thờ nhà thánh gì nữa hết. Hỏi tại sao vậy? Thưa cha, bởi vì là ông chồng của con bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, thế cho nên đứa con gái nó mới nói tại làm sao mà nó đi nhà thờ nhà thánh, lễ Chủ Nhật nào nó cũng đi, rồi ngày nào nó cũng đọc kinh, mà Chúa lại để cho bố nó phải bỏ mẹ nó mà đi theo người đàn bà khác như vậy. Mà người đàn bà đó thì bố nó mới quen ở trên internet, mới có một thời gian ngắn thôi. Nghe qua cái lời tâm sự đó, tôi cảm thấy đau lòng. Cái đau lòng trước hết đó, nó là tại làm sao ngày hôm nay lại có những người coi thường gia đình, coi nhẹ mối liên hệ vợ chồng, con cái, để rồi là bỏ hết tất cả để đi theo những cái ảo ảnh phù vân như vậy. Và rồi qua cái câu chuyện đó thì có lẽ chúng ta cũng đặt lại vấn đề, bởi vì không phải chỉ có một vài người là biết để cho, thay vì dùng những cái khoa học kỹ thuật làm thăng tiến đời sống của mình, lại để cho chúng nó đè bẹp mình, kiểm soát mình. Chắc là ngày hôm nay con số đó không ít đâu. Và chúng ta cũng cần xét lại xem mình có ở trong những cái con người ấy không. Cái điều đau lòng kế theo đó là tôi tự hỏi, ngày hôm nay cái đời sống đức tin của con người nó nông cạn như vậy à? Cụ thể là cái thái độ của đứa con gái đó. Chẳng lẽ tin Chúa, theo Chúa là tạo ra một cái sự đổi chác mua bán với Chúa sao? Và rồi người ta chỉ có thấy khi mà những cái điều mình mong ước nó không có đến, những cái sự gì đó mình trông chờ nó không có xảy ra, xin hoài mà không được, thôi nghỉ Chúa luôn. Thế cho nên là thấy Chúa không phải là cái đối tượng tuyệt đối để rồi mình theo, để rồi mình tin, mà chỉ thấy những cái thứ khác là quan trọng hơn. Nếu mà tôi được bán á thì tôi tin Chúa hơn một tí, còn nếu mà tôi không được như sở nguyện thì tôi cũng cho gia Chúa luôn. Phải chăng cái đời sống đức tin nó đã trở thành một cái sự trao đổi mua bán? Và như vậy thì anh chị em, mình chân thành xét mình xem, có bao giờ mình có cái thái độ giống như vậy không? Có bao giờ mà mình cũng nói chứ, con cũng đi nhà thờ nhà thánh đàng hoàng, con cũng giữ luật này luật kia, không có sai sẩy tí nào, con cũng đọc kinh mỗi ngày, tại sao mà vẫn cứ xảy ra những cái gian nan khốn khó trong cuộc đời thế kia? Và nặng hơn nữa thì có những người là trách Chúa, và rồi là thôi không đi nhà thờ nữa. Phải chăng là như vậy? Thưa anh chị em, ở trong một cái cuốn sách có tựa đề là Chìa khóa nước trời, tác giả là A.J. Cronin, ông ta có kể về một nhà thừa sai ở bên Trung Quốc đó. Ngài tới truyền đạo, và rồi á là ngài mang theo được nhiều đồ viện trợ lắm, thế cho nên là phân phát cho người ta, rồi ai mà giúp cho nhà thờ nhà thánh là ngài trả lương, thế cho nên nhiều người thích lắm. Một thời gian ngắn thôi mà ngài rửa tội được 5,000 người. Nhưng mà tới cái ngày mà ngài về hưu á, ngài đi á, thì rồi người ta cũng bỏ đạo mất. Người ta bỏ đạo từ từ, thậm chí có người là còn tới gỡ mai tôn, vắt nhà thờ về làm nhà riêng cho mình. Mãi một thời gian sau thì có một nhà thừa sai khác qua Trung Hoa tới cái vùng đó để tiếp nối cái sứ mạng. Và ông cha này nghĩ rằng chắc là mình sẽ được tới một cái sứ đạo sầm uất lắm, sẽ có nhiều người ra đón tiếp lắm. Tới chẳng thấy ma nào đón tiếp, thậm chí nhà thờ cũng bay đâu mất rồi. Đang đứng lơ ngơ sớ rơ thì có hai người tới tự xưng là giáo lý viên của ông cha trước. Bây giờ là xin ngài trả lương cho. Ông này có tiền đâu mà trả. Thế là hai người kia bỏ đi luôn. Và ông cha này phải bắt đầu từ số 0. Số 0. Ngài không có đồ viện trợ, cũng chẳng có tài ngoại giao, thế cho nên là không có gì để mà kiểu như là lôi kéo người ta, để giúp cho người ta theo đạo. Chắc là ngài cũng có muốn cái điều đó. Ngài cũng muốn là cái kiểu mà theo đạo có gạo mà ăn. Và rồi thôi, bây giờ những cái gì mà Chúa ban cho thì ngài làm. Cụ thể là với sự giúp đỡ cho người này người kia, nâng đỡ yên ủi cho những người nghèo khổ, hay là những người cô nhi bị bỏ rơi, hoặc là với một cái tài về thuốc ít ít thôi, nhưng mà ngài cũng giúp được cho người này người nọ. Và rồi một hôm, ngài với cái tài thuốc đơn sơ của mình đã chữa được cho cái đứa con của một ông nhà giàu, địa chủ ở trong cái vùng đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mà rồi á là ngài cứu làm sao mà nó sống được. Ông nhà giàu mừng quá, thế cho nên là tới xin ngài rửa tội, tôi theo đạo. Nhưng mà ông cha đó, ông thấy chắc ông này ông muốn trả công mình, nó chưa có phải là tin gì. Thành ra là thôi ông cứ đợi từ từ đi cái đã. Và rồi ngài tiếp tục cái hành trình thừa sai truyền giáo của mình. Suốt 30 năm trời rửa tội được 500 người. Rửa tội được 500 người, nhưng mà 500 người đó lại là những người có cái niềm tin chân thực. Thưa anh chị em, cái chuyện sẽ đến thì nó đã đến. Đó là tới cái thời kỳ mà ngài cũng phải về hưu. Trước cái hôm ra về thì thấy cái ông nhà giàu bây giờ già lũ khủ rồi, chống gậy lò dò tới xin được gặp cha xứ. Gặp ngài, ngài hỏi cụ cần chi, thì ông già mới nói: thưa cha, cách đây 30 năm tôi đến xin được theo đạo, Nhưng mà cha biết là tôi chưa có đức tin lắm, thế cho nên cha bảo từ từ. Tôi muốn trả công cho cha, nhưng mà cha biết rõ được ở trong lòng tôi, cái niềm tin của tôi như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì tôi đến đây không phải để trả công cho cha, nhưng mà tôi xin thưa với cha rằng tôi thấy tôi cần có đạo, tôi thấy đạo đẹp và tôi xin được rửa tội. Ước mong là cha không có từ chối. Và thưa anh chị em, ông cha tất nhiên là không có từ chối. Và rồi cái ngày mà từ giã con chiên để lên đường về lại với nhà thờ, cái khu vực của địa phận chính tòa để mà tu, thì cái ngày đó lại là ngày ông cha rửa tội cho cái ông già nhà giàu kia. Và cái buổi đó thật là cảm động, cảm động lắm. Ở đây tôi thắc mắc là thử hỏi những người có mang danh có đạo, họ đang thuộc vào cái số 5.000 người của ông cha thừa sai thứ nhất hay là 500 người của ông cha thứ hai? Và anh chị em cũng như tôi là đang thuộc vào cái lớp người nào? Mình theo đạo để có gạo mà ăn, để được cái điều này điều kia, hay là mình theo đạo bởi vì thấy đạo đẹp, đạo rất cần thiết và tôi sung sướng để sống ở trong cái đạo đó? Tôi sung sướng vì tôi có niềm tin vào Chúa. Chúng ta phải trả lời thực sự trước nhan Thiên Chúa. Bởi vì như ngày hôm nay trong bài phúc âm, Chúa cũng muốn nói với mình cái điều này. Cái yếu tố sâu xa ở bên trong nó quan trọng hơn là những cái gì mình thấy ở bên ngoài. Mặc dầu những cái điều bên ngoài cũng cần, nhưng mà ở bên trong nó cần thiết, quan trọng hơn. Cụ thể là khi Chúa Giê-xu bảo chứ, tội con được tha. Nói cái lời đó, làm cái điều đó có dễ hơn là nói cho một người đứng dậy đi về không? Có lẽ đối với nhiều người thì dễ hơn, nhưng mà Chúa lại nói cái điều đó quan trọng hơn. Thành ra Chúa đã làm cái điều đó trước tiên. Chúa muốn đi sâu vào trong cõi lòng của con người. Trước khi chữa lành phần xác, hay là trước khi thực hiện một cái điều bên ngoài, Chúa muốn cho người ta thấy cái điều sâu xa bên trong quan trọng hơn. Cái yếu tố linh hồn, cái niềm tin của con người đó cần thiết hơn. Chúa chỉ cho mình thấy được cái chân lý đó. Và thử hỏi là cái hành trình đức tin của anh chị em mình cảm nhận được như thế nào rồi? Tới giây phút này, những cái yếu tố bên ngoài nó chi phối, nó ảnh hưởng mạnh hơn, hay là tôi thấy được cái niềm tin sâu xa của tôi nó còn mạnh hơn biết bao nhiêu cái yếu tố bên ngoài? Có lẽ lắm khi là mình là muốn có được những cái phép lạ này phép lạ kia xảy ra, nhưng mà như một nhà tư tưởng có nói, đối với những người mà không có đức tin thì cho dù phép lạ xảy ra trước mắt á, họ vẫn không có tin. Nhưng mà đối với những người có đức tin thì chung quanh họ toàn là phép lạ. Thử hỏi là anh chị em có thấy đời sống của mình chung quanh biết bao nhiêu phép lạ, phép to phép nhỏ nó đang xảy ra không? Nếu mà anh chị em vẫn chưa thấy được cái điều đó thì chúng ta phải nói với Chúa, lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Và thiết nghĩ đó phải là cái lời cầu nguyện của mình mỗi ngày. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con.
gì người đã dẫn tôi về về bên dòng suối Má. Tôi ăn uống thỏa thuê nên giúp cho hồn tôi nghèo đường chính tôi theo cây gậy Chúa dẫn đường dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tâm tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng
thành thơi em ấm thay nhà.